là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát trên tần số 92,1 kHz. Trong chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau: Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát tại huyện Yên Bình,
huyện Trấn Yên phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực,
Yên Bái còn hàng trăm xe ô tô kinh doanh vận tải chưa lắp camera giám sát hành trình.
Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch về kết quả xây dựng thôn bản tổ dân phố hạnh phúc trên địa bàn tỉnh thời gian qua.
Những thông tin quốc tế và thể thao đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong ít phút nữa. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 10 tháng 6, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới về việc kiểm tra đánh giá tiến độ thực hiện và giải ngân dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực, tiểu dự án thành phố Yên Bái. Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái vay vốn Ngân hàng Thế giới được thực hiện từ năm 2019 đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, gồm hai hợp phần, trong đó hợp phần 1 là giải pháp kết cấu cải tạo, xây dựng hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đô thị như giảm thiểu ngập lụt toàn đô thị, cải thiện giao thông đô thị và tăng cường kết nối. Hợp phần 2 là giải pháp phi kết cấu, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển đô thị và chiến lược phát triển giao thông công cộng. Dự án có tổng mức đầu tư trên 63 triệu đô la, tương đương trên 1.423 tỷ đồng, gồm vốn vay VKB và vốn đối ứng. Đến nay, các gói thầu sử dụng vốn VKB đã được chủ đầu tư và các nhà thầu chuẩn bị mặt bằng, tập kết thiết bị để triển khai thi công. Các gói thầu sử dụng vốn đối ứng đã hoàn thành 10 gói thầu bao gồm các nội dung như tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế chi tiết, cắm cọc giải phóng mặt bằng. Công tác đền bù, hỗ trợ và tái định cư cũng được khẩn trương thực hiện. Các nhà thầu cũng đã triển khai công tác bảo vệ môi trường và các vấn đề xã hội. Đến nay, dự án đã giải ngân được 135 tỷ 700 triệu đồng. Theo đánh giá của Ngân hàng Thế giới, tiến độ thực hiện dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực tiểu dự án thành phố Yên Bái đến nay chưa đảm bảo tiến độ. Do vậy, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đề nghị tỉnh Yên Bái chỉ đạo quyết liệt, giao trách nhiệm cụ thể cho các địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, có chính sách khuyến khích để cán bộ, ban quản lý dự án thực hiện dự án có hiệu quả. Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã tiếp thu những ý kiến trao đổi của đoàn công tác và cam kết trong thời gian tới, tỉnh sẽ quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng cho dự án, chuẩn bị vốn đối ứng cho từng giai đoạn, tập trung quyết liệt chỉ đạo thường xuyên đối với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý và thi công dự án. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Huy Tuấn đã giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị để thực hiện các hạng mục theo đúng thời gian cam kết.
Sáng nay, đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp, Nghị quyết 76 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng Nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát đã nghe lãnh đạo thị trấn Thác Bà và xã Vĩnh Kiên báo cáo về công tác lãnh chỉ đạo phổ biến, quán triệt các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng dân các cấp, Nghị quyết 76 của Hội đồng dân tỉnh và việc xây dựng chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của đề án, đồng thời giám sát thực tế kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến Hội đồng dân tỉnh như đề nghị quan tâm sửa chữa nâng cấp đoạn đường quốc lộ 37 từ đầu cầu mới thị trấn Thác Bà lên đầu cầu Thác Ông sang xã Vĩnh Kiên, đề nghị nâng cấp ngầm qua thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên thuộc tỉnh lộ 170, thường bị ngập vào mùa mưa. Cử tri kiến nghị sớm triển khai xây dựng lò đốt rác thải tại các khu vực theo quy hoạch. Qua đi thực tế cơ sở và làm việc tại hai địa phương, Phó Chủ tịch Hội đồng dân tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình ghi nhận và đánh giá cao cấp ủy chính quyền thị trấn Thác Bà và xã Vĩnh Kiên đã triển khai tốt các nội dung thực hiện chỉ thị số 19 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp, Nghị quyết 76 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua đề án nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2021-2026. Đối với các kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ tư, qua giám sát cho thấy các nội dung đã được Ủy ban dân tỉnh và các ngành chức năng trả lời giải quyết, tuy nhiên chưa dứt điểm. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh giải quyết dứt điểm trong thời gian tới, đáp ứng nguyện vọng của cử tri.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Hội Người Cao Tuổi tỉnh Yên Bái đã tổ chức hội nghị quán triệt triển khai nghị quyết Đại hội 6 Hội Người Cao Tuổi Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026. Hơn 60 đại biểu đến từ các ban đại diện hội người cao tuổi huyện thị trong toàn tỉnh đã được nghiên cứu nội dung nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam. Thông qua hội nghị giúp cán bộ hội viên người cao tuổi các cấp nắm bắt được những điểm mới, chủ trương định hướng của Đảng đối với tổ chức hội và công tác người cao tuổi. Qua đó, các cấp hội người cao tuổi xây dựng chương trình hành động, kế hoạch công tác cụ thể, tích cực tuyên truyền vận động hội viên, góp phần hoàn thành thắng lợi nghị quyết Đại hội 6 Hội người cao tuổi Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2026. Thời gian tới, Hội người cao tuổi tỉnh Yên Bái tiếp tục xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện, phát triển hội viên, tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, công tác, nhất là trong công tác phong trào thi đua yêu nước, tuổi cao gương sáng, phấn đấu để người cao tuổi được sống vui, sống khỏe, sống hạnh phúc trong gia đình và xã hội.
Sáng nay, Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái đã khánh thành phòng giao dịch số 9 tại số nhà 675, tổ 9, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái. Có tổng mức đầu tư là 4,5 tỷ đồng, phòng giao dịch số 9 được xây dựng mới, một nhà làm việc, 3 tầng, có tổng diện tích sàn là gần 340m2 với các trang thiết bị hiện đại, nằm ngay trên trục đường giao thông, thuận tiện sẽ góp phần phục vụ tốt hơn sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của địa phương, nhất là nông nghiệp, nông thôn và nông dân. Thời gian qua có thế mạnh về vị trí, nguồn vốn, công nghệ hiện đại và đội ngũ cán bộ nhân viên chuyên nghiệp, đầy nhiệt huyết với phương châm phục vụ khách hàng nhanh chóng, an toàn, hiệu quả. Agribank chi nhánh tỉnh Yên Bái nói chung và phòng giao dịch số 9 Agribank chi nhánh thành phố Yên Bái 2 đã đầu tư tín dụng phủ kín 100% thôn bản, tổ dân phố trên địa bàn, cung cấp hơn 200 sản phẩm dịch vụ tiện ích, đóng góp tích cực đối với phát triển thị trường thanh toán hiện đại, thanh toán không dùng tiền mặt.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Từ một nền sản xuất nhỏ lẻ phân tán đến nay, huyện Trấn Yên đã hình thành và phát triển các sản phẩm hàng hóa nông nghiệp chủ lực của địa phương với khối lượng lớn mang lại giá trị cao bền vững. Tuy không phải là thủ phủ của quế, nhưng đến nay huyện Trấn Yên có trên 18.000 ha quế, bình quân mỗi năm trồng và khai thác trên 1.000 ha, sản lượng quế vỏ khô đạt 4.000 tấn. Huyện đã xây dựng được 8.000 ha quế sản xuất theo hướng hữu cơ, trong đó có 2.000 ha đạt chuẩn quốc tế. Có thể nói, việc chọn sản xuất quế sạch, an toàn, thân thiện với môi trường là hướng đi phù hợp với xu thế phát triển nông lâm nghiệp hiện nay. Bên cạnh cây quế, dâu là cây trồng mang lại hiệu quả cao và bền vững. Diện tích dâu được mở rộng hàng năm. Người trồng dâu nuôi tằm có thu nhập ổn định, bình quân đạt từ 220 đến 250 triệu đồng một hecta, cao hơn 2,5 đến 3 lần so với trồng lúa. Bên cạnh đó, huyện Trấn Yên còn có gần 4.000 hecta tre măng bắt độ trồng tập trung ở các xã Hồng Ca, Kiên Thành, Lương Thịnh và Hưng Khánh, mỗi năm cho sản lượng măng tươi đạt 70.000 tấn. Sơ chế măng thương phẩm đạt trên 25.000 tấn, giá trị thu được trên 100 tỷ đồng. Giá trị thu được trên mỗi hecta măng bắt độ đạt bình quân 40 triệu đồng một năm.
Nhắc đến Trạm Tấu là nhắc đến suối khoáng nóng với phong cảnh nên thơ hùng vĩ của đỉnh Tà Chi Nhù trong biển mây bồng bềnh, một trong 6 đỉnh núi cao nhất Việt Nam. Thế nhưng giờ đây khi đến Trạm Tấu còn một điểm tham quan thú vị sẽ hấp dẫn du khách, đó chính là homestay Đồi Chè có địa chỉ tại khu 3, thị trấn Trạm Tấu. Nơi đây du khách có thể phóng tầm mắt ngắm nhìn toàn cảnh của huyện Trạm Tấu với những đồi thơm ngút ngàn, phía dưới là cánh đồng lúa chín vàng uốn lượn như những đợt sóng. Mời quý vị và các bạn cùng đến thăm địa điểm này qua phóng sự sau. Khai trương đúng dịp 30 tháng 4 vừa qua, homestay Đồi Chè cũng là điểm tham quan nghỉ dưỡng lý tưởng cho du khách khi đến Trạm Tấu. Tọa lạc trên đồi cao xung quanh bát ngát rừng thông, dê tán xanh ngắt nương chè, homestay nằm ngay trung tâm thị trấn có diện tích trên 5.000m2 với kinh phí đầu tư trên 6 tỷ đồng. Anh Nguyễn Văn Liên, chủ homestay Đồi Chè cho biết.
Theo ý tưởng, nguyện vọng của tôi thì cũng mong muốn có một cái nhà nghỉ ở địa điểm Đồi Chè cạnh nhà tôi.
Khuôn viên rộng rãi, thoáng đãng gồm các hạng mục như cầu gỗ, tiểu cảnh, cọn nước, nhà sàn, cối giã gạo. Ngồi trên cao, du khách có thể phóng tầm mắt toàn bộ phong cảnh của thị trấn Trạm Tấu và check-in nhiều cảnh đẹp nơi đây. Với 13 phòng nghỉ, một bể bơi cùng khu vực tầng 3 phục vụ ăn uống, homestay Đồi Chè là điểm dừng chân lý tưởng cho những ai thích tham quan nghỉ dưỡng. Anh Đỗ Kỳ Hay, một du khách vui vẻ nói.
Khi đến đây, cảm nhận của tôi là được hòa cùng vào với thiên nhiên ở trên đất Trạm Tấu này. Và em cảm thấy không khí ở trên Trạm Tấu này nó rất gió, rất là mát mẻ. Và mình thích cảm giác ở trên sống lên trên này, đi chơi ở trên này, cảm giác nó thích thú hơn ở những nơi khác. À, ngày mai nó muốn mời bạn bè và cũng đưa vợ con lên đây tham quan và chơi trên này.
Ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên hùng vĩ, khí hậu mát mẻ, khi đến với homestay Đồi Chè, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động như giã gạo bằng cối xay, tham gia làm và thưởng thức các món ẩm thực của người dân địa phương, thưởng thức các tiết mục văn hóa văn nghệ do người dân bản địa biểu diễn. Đặc biệt tại khu vực tầng 3, khu sinh hoạt công cộng của homestay có sức chứa lên tới hàng trăm du khách, thích hợp cho các nhóm bạn trẻ. Đoàn tham gia đông người, chị Lê Hương Ly, du khách Hà Nội chia sẻ.
Đoàn nhà em là đi từ 5 giờ sáng từ Hà Nội bọn em đi mấy gia đình đi với nhau, không khí trong lành này, rồi mọi thứ rất là đẹp và đúng như mình mong đợi. Nếu mà đường nó đẹp hơn thì sẽ quay lại nhiều hơn.
Ông Trần Văn Xuân, du khách Hà Nội nhận xét như sau.
Đến đây là mát mẻ, khí hậu này ôn hòa, nó trong sạch hơn, không bị ô nhiễm như Hà Nội. Thế cho các con các cháu lên trên này, các con các cháu là rất là phấn khởi, vui, quá là đẹp và nó rất là hùng vĩ và nó cũng rất là nên thơ. Như này mà được đầu tư nữa thì là tốt.
Tuy mới đi vào hoạt động nhưng dịp lễ 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5 vừa qua, Homestay cũng đã kín phòng khách đặt và đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Để giữ chân du khách và đang đa dạng các loại hình du lịch homestay đồi chè, đã phối hợp với các đơn vị tạo thành tour tuyến giúp du khách có nhiều trải nghiệm khi đến Trạm Tấu, như liên kết để du khách tham quan tắm suối khoáng, ngắm đồi thông eo gió, thăm tròm Cu Vai, đăng ký săn mây trên đỉnh Tà Xùa. Anh Nguyễn Văn Liên, chủ homestay đồi chè cho biết thêm.
Chúng tôi đã chuẩn bị để đón khách những cái phòng nghỉ, rồi là những cái đồ ăn thức uống cho du khách, thực phẩm chế biến. Thì bây giờ ở trên này thì chúng tôi là đang nằm ở trong khu vực bản địa, thì các món ăn thì sẽ nấu theo kiểu dân tộc. Ngủ nghỉ thì trên này thì chúng tôi đã bố trí được 13 phòng và sắp xếp thì coi như cũng đã ổn định hết. Cũng có số điện thoại và cũng đã gửi lên trang Facebook thì người ta tìm đến, cũng có đông người là gọi đặt phòng.
Thời gian tới, ngoài duy trì các hoạt động bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, huyện Trạm Tấu tiếp tục xây dựng, giới thiệu các hoạt động du lịch trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương để thúc đẩy phát triển du lịch cộng đồng quanh khu vực suối khoáng nóng Trạm Tấu. Chính quyền địa phương đã thi công các công trình công cộng, dịch vụ tại huyện, áp dụng mô hình chính quyền và người dân cùng xây dựng các hợp tác xã, khu du lịch cộng đồng quanh thị trấn với nhiều dịch vụ trải nghiệm văn hóa ẩm thực, văn nghệ đặc sắc hấp dẫn với những phong cảnh thiên nhiên ban tặng. Cùng sự nồng hậu, thân thiện của người dân, Trạm Tấu đang trở thành điểm du lịch lý tưởng hấp dẫn du khách và các nhà đầu tư khi đến nơi đây.
Thưa quý vị và các bạn, sau 5 ngày huấn luyện, sáng mùng 10 tháng 6, cùng lực lượng tự vệ 5 cơ quan, Báo Yên Bái, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Giáo dục Đào tạo, Trường Cao đẳng Nghề và Tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật và tổng kết công tác huấn luyện. Trong quá trình huấn luyện, cụm tự vệ 5 cơ quan đã thực hiện đảm bảo đúng đủ thời gian huấn luyện theo kế hoạch, đảm bảo đủ quân số theo quy định. Nội dung huấn luyện đảm bảo theo yêu cầu với 4 bài về giáo dục chính trị pháp luật. Về huấn luyện quân sự, các chiến sĩ tự vệ được huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu bộ binh, tập bắn bài 1 súng tiểu liên AK, tập đội hình, đội ngũ dân quân tự vệ và huấn luyện chiến thuật, tiểu đội tự vệ bảo vệ mục tiêu và kiểm tra bắn đạn thật. Qua đánh giá quá trình huấn luyện đảm bảo tuyệt đối an toàn, 100% chiến sĩ tự vệ đạt huấn luyện theo yêu cầu. Qua huấn luyện, các chiến sĩ tự vệ đã được nâng cao trình độ nhận thức về quan điểm, đường lối, pháp luật về quốc phòng, an ninh của Đảng và Nhà nước, được huấn luyện các kỹ năng cơ bản về kỹ thuật, chiến thuật, biết sử dụng các loại vũ khí được trang bị làm cơ sở thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng ở mỗi cơ quan đơn vị. Nhân dịp này, cụm tự vệ 5 cơ quan đã tổ chức khen thưởng cho 15 chiến sĩ tự vệ có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện.
Theo quy định, trước ngày 31 tháng 12 năm 2021, tất cả xe ô tô kinh doanh vận tải từ 9 chỗ ngồi trở lên, xe container, xe đầu kéo phải lắp camera giám sát hành trình. Tuy nhiên, qua kiểm tra của lực lượng chức năng tại tỉnh Yên Bái, thì vẫn còn nhiều phương tiện chưa thực hiện lắp đặt hoặc lắp đặt nhưng không trích xuất được dữ liệu. Những ngày này, lực lượng thanh tra giao thông thường xuyên có mặt tại các bến xe cũng như các tuyến giao thông chính trên địa bàn tỉnh để kiểm tra, nhắc nhở và xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm quy định lắp camera trên xe ô tô kinh doanh vận tải. Kiểm tra ở bến xe khách Yên Bái cho thấy dù phương tiện đã triển khai lắp đặt camera giám sát hành trình nhưng việc trích xuất dữ liệu không thực hiện được. Sau khi thông báo vi phạm, lực lượng thanh tra giao thông đã nhắc nhở, yêu cầu lái xe nhanh chóng khắc phục sự cố trên trước khi rời bến, đồng thời xử phạt 5 trường hợp vi phạm quy định. Qua rà soát của Sở Giao thông Vận tải, tính đến cuối tháng 4 năm 2022, toàn tỉnh đã có 517 trên 679 phương tiện ô tô kinh doanh vận tải đã lắp đặt camera giám sát hành trình. Những trường hợp chưa lắp đặt được lực lượng thanh tra giao thông sẽ tiếp tục đôn đốc nhắc nhở, đồng thời xử lý nghiêm theo quy định, mức xử phạt từ 1 tới 2 triệu đồng đối với lái xe, 5 tới 6 triệu đồng đối với cá nhân và 10 tới 12 triệu đồng đối với tổ chức.
Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật vừa diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay đối thoại Shangri-La diễn đàn an ninh hàng đầu châu Á khai mạc tại Singapore sau 2 năm tạm dừng vì dịch COVID-19. Sự kiện kéo dài 3 ngày do Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế tổ chức, dự kiến sẽ có sự tham dự của 500 đại biểu bao gồm quan chức quốc phòng cấp cao từ hơn 40 nước. Biển Đông và Nam Thái Bình Dương là những chủ đề nằm trong chương trình nghị sự của diễn đàn cùng với cuộc xung đột Ukraine và chương trình hạt nhân Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ có những bài phát biểu đặc biệt bằng hình thức trực tuyến vào ngày 11 tháng 6. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Trung Quốc Ngụy Phượng Hòa dự kiến sẽ có cuộc gặp trực tiếp bên lề diễn đàn Shangri-La. Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cũng trở thành nhà lãnh đạo đầu tiên của đất nước mặt trời mọc tham dự diễn đàn trong vòng 8 năm qua và sẽ có bài phát biểu quan trọng khai mạc sự kiện. Ngày 9 tháng 6, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman đã có cuộc gặp với Tổng thống đắc cử Philippines Ferdinand Marcos. Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã nhất trí về tầm quan trọng của sự phối hợp song phương, bao gồm đối tác công tư trong các lĩnh vực kinh tế, năng lượng sạch và kinh tế số. Hai bên cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Liên minh Mỹ-Philippines đối với an ninh và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và trên thế giới. Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Wendy Sherman khẳng định cam kết của hai nước trong việc duy trì và củng cố trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế. Nhật Bản đã nới lỏng các biện pháp kiểm soát biên giới chống COVID-19 để bắt đầu tiếp nhận khách du lịch nước ngoài lần đầu tiên sau khoảng 2 năm. Từ ngày 10 tháng 6, Nhật Bản đã mở lại biên giới cho những người từ nước ngoài đến từ 98 quốc gia và khu vực được coi là có nguy cơ lây lan COVID-19 thấp nhất, bao gồm Mỹ, Hàn Quốc và Trung Quốc. Hiện tại, các khách du lịch cũng bị hạn chế tham gia những chuyến du lịch chọn gói có người tháp tùng như một phần của nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của virus. Cơ quan du lịch Nhật Bản đã ban hành hướng dẫn yêu cầu các công ty du lịch đảm bảo du khách nước ngoài tuân thủ các biện pháp phòng chống lây nhiễm, ví dụ như đeo khẩu trang. Các cơ quan cũng phải có sự đồng ý của khách du lịch trong việc mua bảo hiểm y tế tư nhân trong trường hợp họ cần điều trị y tế tại Nhật Bản. Các hãng du lịch lớn cho biết phải ít nhất một tháng nữa du khách nước ngoài mới bắt đầu đến Nhật do việc quảng bá và cấp thị thực cần nhiều thời gian. Ngày 9 tháng 6, Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của Đức đã đưa ra khuyến cáo tạm thời đối với các nhóm có nguy cơ mắc bệnh đậu mùa khỉ nên tiêm phòng vaccine. Theo khuyến cáo của Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của Đức, các nhóm có nguy cơ cao gồm những người đã tiếp xúc trực tiếp trên da, tiếp xúc gần với người bị mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhân viên phòng thí nghiệm tiếp xúc không được bảo vệ với các mẫu bệnh phẩm. Ủy ban Tiêm chủng Thường trực của Đức cũng cho biết vaccine đậu mùa Invanex được cấp phép sử dụng tại Liên minh châu Âu đã sẵn sàng để tiêm cho những người có nguyện vọng. Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh của Đức cho biết vaccine này có khả năng bảo vệ chống cả bệnh đậu mùa và đậu mùa khỉ do virus gây bệnh tương tự nhau. Theo giới chức y tế, Đức đã ghi nhận 131 ca nhiễm virus đậu mùa khỉ. Cho đến nay, nhiều trường hợp được phát hiện có liên quan đến những người đồng tính nam hoặc lưỡng tính. Các nhà khoa học tại Australia vừa tìm ra một giải pháp có thể góp phần xử lý khoảng 1 triệu tấn nhựa phế thải mỗi năm, đó là sử dụng một loại ấu trùng bọ cánh cứng có tên gọi là siêu giun để ăn rác thải nhựa. Trong nghiên cứu này, các nhà khoa học đã sử dụng một loại ấu trùng bọ cánh cứng có tên khoa học là Zoophobus morio và cho chúng ăn các mảnh nhựa vụn. Kết quả cho thấy nhờ có một loại enzyme vi khuẩn có trong ruột của chúng mà những con siêu giun này có thể tiêu hóa được loại nhựa polystyrene vốn được sử dụng để sản xuất các loại đồ nhựa phổ biến hiện nay như dao dĩa hay hộp đựng đồ ăn nhanh. Và điều đáng chú ý là loại siêu giun này sau khi ăn các mảnh nhựa thì chúng vẫn tăng cân và phát triển bình thường. Các nhà khoa học tin rằng loài siêu giun có nguồn gốc từ Nam và Trung Mỹ có thể sẽ là chìa khóa để giải quyết cuộc khủng hoảng rác thải nhựa không những đang là vấn đề nhức nhối tại Australia mà còn là trên phạm vi toàn cầu.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện quyết định số 1929 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành tiêu chí tạm thời đánh giá thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh đã hướng dẫn về việc đánh giá thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc trên địa bàn tỉnh. Sau hơn một năm phát động xây dựng thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc, đến nay phong trào đã tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo sự đồng thuận hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Để tiếp tục triển khai phong trào này trong thời gian tới, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, cảm ơn ông đã có cuộc trao đổi với phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Yên Bái. Xin ông cho biết một số cái kết quả đạt được trong cái phong trào xây dựng thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc sau hơn một năm triển khai.
Sau khi Ủy ban dân tỉnh ban hành cái quyết định về việc ban hành cái bộ tiêu chí tạm thời đánh giá thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc thì ngành văn hóa thể thao và du lịch thì chúng tôi cũng đã có những cái hướng dẫn để các cái địa phương thực hiện việc đánh giá thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc trên địa bàn tỉnh, và đồng thời thì cũng đã chỉ đạo phòng văn hóa và thông tin các huyện, thị xã, thành phố triển khai cái việc xây dựng thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc và gắn với việc thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tại các địa phương. Và việc xây dựng thôn bản tổ dân phố Hạnh Phúc thì thời gian qua cũng đã có cái sức lan tỏa rộng khắp và nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, các ngành, các địa phương đặc biệt quan tâm chú trọng đẩy mạnh cái công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, về nội dung, về tính nhân văn của việc xây dựng thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc tới từng người dân, từng hộ gia đình thông qua các cái buổi họp thôn, tổ dân phố, rồi các buổi sinh hoạt của các tổ chức hội đoàn thể, và bằng nhiều các cái hình thức tuyên truyền sáng tạo khác. Thời gian qua thì với cái sự vào cuộc đồng bộ của các cấp các ngành, các địa phương, phong trào xây dựng thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tạo nên cái sức lan tỏa rất mạnh mẽ và tạo cái sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân. Và chính vì vậy, ngay trong cái năm đầu tiên triển khai xây dựng trên địa bàn tỉnh Yên Bái thì cũng đã có tổng số 518 thôn bản, tổ dân phố được đánh giá là thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc đạt tỷ lệ 40%.
Để tiếp tục triển khai phong trào xây dựng thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc trong cái thời gian tới thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho tỉnh triển khai cái công tác này như thế nào?
Trước hết, trên cơ sở rà soát, tổng hợp ý kiến của các ngành địa phương thì Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu giúp cho Ủy ban dân tỉnh để hoàn thiện và ban hành cái tiêu chí chính thức để đánh giá thôn bản, tổ dân phố hạnh phúc. Đồng thời cũng sẽ cùng với các cấp các ngành sẽ tiếp tục tham mưu cho tỉnh chỉ đạo thực hiện các cái giải pháp, trong đó thì tập trung vào một số cái nhiệm vụ giải pháp. Đó là thứ nhất là tập trung nâng cao chất lượng cuộc sống, nâng cao về cái điều kiện kinh tế, vật chất và mức thu nhập của người dân. Đó là các giải pháp nâng cao về sự hài lòng của người dân về điều kiện sống, sinh hoạt hàng ngày và tạo điều kiện thuận lợi để cho người dân tiếp tục có thể có điều kiện tiếp cận các cái dịch vụ hạ tầng thiết yếu phục vụ nhu cầu của người dân. Và một cái nhiệm vụ nữa, chúng tôi cũng sẽ tham mưu để ban dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục quan tâm phát triển lĩnh vực văn hóa xã hội, đẩy mạnh các cái hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các khu vui chơi giải trí trong cộng đồng dân cư để nhằm nâng cao cái đời sống tinh thần của người dân, và thực hiện tốt các cái chính sách an sinh xã hội, trong đó thì chú trọng đến cái đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước, rồi là hành chính công. Và một cái giải pháp nữa đó là tiếp tục nhân rộng mô hình lớp học hạnh phúc, trường học hạnh phúc, và chú trọng đầu tư cơ sở trường lớp học, đặc biệt là tại vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, để nhằm nâng cao cái sự hài lòng của người dân về điều kiện và chất lượng của giáo dục đào tạo. Tiếp nữa đó là thực hiện tốt cái công tác chăm sóc sức khỏe nhằm nâng cao tuổi thọ của người dân, trong đó thì chú trọng các giải pháp để chăm sóc quản lý sức khỏe của người dân tại cộng đồng, và nâng cao cái cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, chất lượng khám chữa bệnh cho người dân. Và một cái giải pháp cũng rất là quan trọng đó là ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ cùng với các ngành địa phương sẽ tiếp tục tham mưu để Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo trong thời gian tới nâng cao cái sự hài lòng của người dân về môi trường sống, có các giải pháp để hạn chế thấp nhất cái mức độ gia tăng ô nhiễm, rồi là suy thoái môi trường, để nhằm đảm bảo cho người dân có một cái môi trường sống an toàn, xanh, sạch đẹp.
Vâng, cảm ơn ông.
Tiếp theo là những thông tin thể thao đáng chú ý diễn ra trong 24 giờ qua.
Thưa quý vị và các bạn, U23 Nhật Bản, U23 Tajikistan, vòng chung kết U23 châu Á. U23 Nhật Bản bất ngờ phải nhận thẻ đỏ trong hiệp 2 nhưng vẫn có được bàn ấn định. U23 Nhật Bản vẫn là đội nắm giữ thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Phút 14, U23 Nhật Bản được hưởng phạt góc và Mutasuki đã tận dụng rất tốt cơ hội cho 3-3, tạo ra với một cú vô lê không thể cản phá, đem về bàn mở tỷ số cho U23 Nhật Bản. Bàn thắng sớm giúp những chiến binh Samurai xanh chơi hưng phấn và dồn nén đối thủ hoàn toàn. Sang đến hiệp 2, U23 Nhật Bản vẫn triển khai lối chơi dồn ép đối thủ ngay từ vòng cấm của đối phương. Chiến thuật này đem lại hiệu quả ở phút 56, thủ môn của Tajikistan chuyền thẳng bóng vào chân Sato và tiền đạo này không bỏ lỡ cơ hội nhân đôi cách biệt. Phút 70, Nakajima nhận bóng trong vòng cấm và dứt điểm tung lưới đối thủ. Tuy nhiên VAR lại can thiệp và bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị. Phút 90+4, Nakajima phá bẫy việt vị thành công và tung bóng qua đầu thủ môn để định tỷ số 3-0 cho đội tuyển U23 Nhật Bản. Với kết quả này, U23 Nhật Bản giành quyền vào tứ kết với vị trí nhì bảng D và sẽ gặp U23 Hàn Quốc. Trong khi đó, ở trận U23 Ả Rập Xê Út đối đầu với U23 UAE, bàn thắng của trận đấu được ghi hiệp 2 phút 57, Ayman Yahia trong thủng lưới U23 UAE với pha tận dụng cơ hội cực kỳ tốt. Đến phút 90, U23 Ả Rập Xê Út được hưởng quả penalty và Abu Dahim ở định chiến thắng 2-0 trên chấm phạt đền. Nhờ vậy, U23 Ả Rập Xê Út giành ngôi đầu bảng D và sẽ gặp U23 Việt Nam ở tứ kết. Tại bảng B, UEFA Nations League, Tây Ban Nha có được chiến thắng tối thiểu trước Thụy Sĩ để chiếm vị trí nhì bảng. Hành quân tới sân Thụy Sĩ, Tây Ban Nha bất ngờ nhận được quả khi đồng hồ mới điểm sang phút 13. Hậu vệ Thụy Sĩ phá bóng thiếu dứt khoát tạo điều kiện để đối khách phối hợp tấn công bên cánh phải. Marco Llorente căng ngang chuẩn xác cho Sarabia băng vào điểm bóng cận thành mở tỷ số. Quãng thời gian tiếp theo, hai đội đôi công quyết liệt tạo ra vô số tình huống nguy hiểm trước khung thành của đối phương, nhưng các chân sút lại thiếu đi chút sắc bén trong khâu dứt điểm. Đỉnh điểm tiếc nuối đến phút 87, thủ thành Unai Simon xử lý bóng lóng ngóng băng ra ngoài vòng cấm địa, chỉ tiếc rằng các chân sút Thụy Sĩ không thể chuyển hóa cơ hội ngon ăn này thành bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số 1-0 chung cuộc. Sau 3 lượt trận, Tây Ban Nha xếp thứ nhì bảng 2, kém Bồ Đào Nha 2 điểm và hơn Thụy Sĩ 1 điểm. Trong khi đó, tại bảng A2 Nations League, chiến thắng Cộng hòa Séc Bồ Đào Nha có được 7 điểm và dẫn đầu bảng A2. Phút 31, thủ môn Diogo Costa phải trổ tài cứu thua cho Bồ Đào Nha sau cú dứt điểm của Cúcta. Chỉ phút sau khi thoát thua, Bồ Đào Nha đã tìm được bàn thắng mở tỷ số. Phút 33, Bernardo Silva chọc khe thông minh tạo điều kiện cho Sancelo xâm nhập vòng cấm dứt điểm ở góc hẹp tung lưới Cộng hòa Séc. Và cũng chỉ 5 phút sau đó vẫn là Bernardo Silva chọc khe vừa tầm để Guedes băng xuống dứt điểm chéo góc hạ thủ môn Sartanek, qua đó khép lại hiệp 1 với 2 bàn thắng. Phùng hiệp cơ hội, Cộng hòa Séc chấp nhận rời sân với thất bại 0-2. Tiếp theo là cập nhật thông tin chuyển nhượng bóng đá mới nhất diễn ra trong ngày hôm nay, mùng 10 tháng 6. Asensio chỉ còn 1 năm hợp đồng với Real, anh được cho sẽ ra đi sau 8 năm khoác áo Los Blancos. Người đại diện của Asensio, Jorge Mendes đã đề nghị cầu thủ 26 tuổi này sang MU. MU sẽ bắt đầu mở cuộc đàm phán với Real về Asensio trong thời gian tới. Mùa giải vừa qua, Asensio đã xa sân 31 lần và đóng góp vào chức vô địch La Liga lần thứ 35 của Real. Anh ghi được 10 bàn thắng trong quá trình này. Arsenal sẵn sàng chơi lớn trong mùa hè này với 3 bản hợp đồng khủng. Đầu tiên là Gabriel Jesus của Man City. Thương vụ này dự kiến tốn khoảng 5 triệu euro. Tiếp theo là Bushmao của Brighton, Tillemans của Leicester và cùng với giá chuyển nhượng 45 triệu euro. Chelsea có thể yêu cầu hợp đồng cho mượn dạng trao đổi với Romelu Lukaku. Inter quan tâm đến việc tái ký hợp đồng với tiền đạo người Bỉ nhưng sẽ không thể bù cho Chelsea số tiền 97,5 triệu bảng mà họ đã bỏ ra vào mùa hè năm 2021.
Sau đây là thông tin về thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 10 ngày 11 tháng 6 năm 2022, khu vực phía Tây trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 26 tới 28 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 20 tới 22 độ. Khu vực phía Đông trời nhiều mây, có mưa, mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông rải rác, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 29 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 tới 26 độ. Thành phố Yên Bái trời nhiều mây, có mưa, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 30 tới 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 tới 26 độ.
Phần cuối chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Quang Hải đá vào góc. Đánh đá!
Chán thế.
Em sao thế?
Anh chả quan tâm gì đến em, cả ngày cứ dán mắt vào điện thoại say mê.
Ôi, anh mải xem truyền hình trực tiếp trên TV 360, không dứt ra được.
Truyền hình sao lại trên điện thoại thế kia? Anh điêu ấy.
Ứng dụng TV 360 mới ra mắt của Viettel đấy em ơi. Có đa dạng nội dung như truyền hình, xem phim, nghe nhạc, xem video, thoải gọn gà mái luôn.
Nhiều thế cơ? Nhưng mà xem như anh thì tốn dung lượng data lắm đấy nhá.
Em nhầm, Viettel TV 360 miễn phí 4G tốc độ cao này, không giới hạn lưu lượng data. TV 360 có thể xem cùng lúc trên 4 thiết bị, gồm điện thoại, box, Android TV và cả Smart TV nữa đấy.
Xịn sò quá. Thế là em có thể xem truyền hình trên TV 360 mọi lúc mọi nơi hả anh?
Chuẩn, có tới gần 200 kênh truyền hình của đầy đủ các đài, em xem mãi không hết luôn.
Còn anh thì tha hồ mà xem trực tiếp các giải bóng đá lớn trên đấy đúng không? Sướng nhá.
Giải đấu quốc tế hay trong nước đều có tất. Mà nhá, hơn 2.000 đầu phim HD nhiều thể loại, cùng nhiều chương trình giải trí hấp dẫn đang chờ em trên TV 360 đấy.
Thế thì kệ anh đấy, giờ em có TV 360 rồi, em đi cày phim Hàn để gặp các oppa của em đây.
Ứng dụng TV 360 mang đến trải nghiệm hoàn hảo khi xem TV, phim truyện, bóng đá. dù bạn ở bất kỳ đâu. Đặc biệt, chất lượng data 4G ổn định và hoàn toàn miễn phí.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.